Namo tassa bhagavato arahato sammā tassa namo tassa bhagavato arahato sammā buddhassa namo arahato sammā sambuddhassa.
Mời ngồi.
Người ta nói là cái thế giới này là thế giới mộng huyễn. Nhiều người nói rằng là cái thế giới này không có thật, bởi vì nó chỉ là ảo hóa thôi. Thì thực ra đó, nếu mà mình tưởng rằng là cái thế giới này là ảo hóa đó, thì mình vẫn chưa thấy đúng sự thật. Thực ra là cái thế giới này nó ảo hóa theo một cái nghĩa nào đó, và mình phải phân định cho nó rõ ràng. Có nhiều cái pháp tu chỉ cần quán huyễn là được rồi, tức là thấy mọi chuyện là huyễn là được. Nhưng mà như vậy là nó cũng là, nếu mà mình quán như vậy đó thì nó vẫn là cái quán đó cũng là ảo luôn. Tức là cái quán đó là cũng là ảo, cũng là huyễn luôn. Bởi vì thực ra mình phải hiểu rõ là cái huyễn, cái ảo đó là cái gì. Còn cái gì đó là không phải là huyễn, không phải là ảo. Và cái mà mình gọi là thực á, là thực, là thực cái gì. Thì điều đó mình phải hiểu cho thật rõ. Trong Phật giáo đó có đề cập đến một cái tiến trình, mà chính cái tiến trình này là tạo ra cái thế giới ảo. Cái tiến trình đó chính là ngũ uẩn. Và trong Phật giáo mình thường hay dùng tới từ ngũ uẩn. Mà trong cái bài kinh Bát Nhã đó, thì đề cập tới cái từ ngũ uẩn này rất là nhiều. Đầu tiên là nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì do đó đó, cái chữ cái ngũ uẩn giai không chứ không phải là cái gì không hết đó, tức là chỉ có ngũ uẩn giai không thôi, chỉ có cái ngũ uẩn này mới là huyễn thôi, chứ còn không phải là cái gì thì cũng huyễn. Như vậy á, thì trong đời sống hàng ngày của mình á, mình phải thấy ra được cái gì là huyễn, cái gì là thực, cái gì là phát xuất từ cái ngũ uẩn. Thì trong Phật giáo đó có đề cập tới một cái pháp nữa, gọi là 18 giới. 18 giới, và Đức Phật Ngài có nói như thế này, tức là một người mà thông suốt Phật Pháp, một người thiền xạo trong Phật Pháp, chính là người thấy ra được 18 giới. Thiền xạo trong Pháp thì đó chính là thấy ra 18 giới. Có một người hỏi một vị thiền sư là toàn bộ cái giáo Pháp của Đức Phật á, là đặt cơ sở trên cái gì? Thì có vị thiền sư đó trả lời rằng là chính là 18 giới. 18 giới đó tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là 12. Cái đó là gọi là 12 xứ. Trong Phật giáo đó có nói là cái người mà thông suốt được uẩn, xứ và giới. Uẩn, xứ và giới. Uẩn tức là ngũ uẩn, xứ là 12 xứ, còn giới đó là cộng thêm 6 cái nữa, đó là nhãn thức, dị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, đó là 18 giới. Như vậy là 12 xứ, 18 giới là có thật, còn ngũ uẩn mới là ảo, chứ không phải là mọi thứ đều ảo. Ví dụ như mắt mình không phải là ảo, sắc ngoài cũng phải là ảo, nhưng mà là mắt và sắc vẫn là ảo khi qua cái tiến trình của ngũ uẩn, chứ không phải là còn từ nó thì nó không ảo, phải không? Ví dụ như mình nói ảo thì đây là cái tay, còn đây là cái bàn, mình nói cái bàn này là ảo, cái tay này cũng ảo, mình đập một cái có thể có đau không? Đau chết luôn chứ, phải không? Cho nên đó là kể cả cái đau đó nó cũng không phải là ảo, đau đó cũng thật luôn chứ không phải là ảo. Nhưng mà cái thật á, nó cũng là cái thật á, nó luôn thay đổi, cho nên nó không có một cái thật nào nhất định. Thì cái đó là nói như vậy thì đúng, chứ không phải là ảo. Ảo là khác, ảo tức là nó không có, ảo là nó không có thật. Còn bên này á, nó có thật, nhưng mà có thật ở đây không có nghĩa là nó có thật, có nghĩa là nó cứ trường tồn vĩnh cửu, không phải vậy. Mà có thật ở đây có nghĩa là nó có hiện tượng xảy ra, nhưng mà cái hiện tượng đó đó không phải là thường tồn bất biến, mà cái hiện tượng đó luôn luôn thay đổi. Cho nên đó là mình nói là mình không thể nói là ảo, mà mình nói là vô thường thì được. Cái ảo á, có một cái điều là như thế này, cái ảo á thì nó không thể vô thường, đúng không? Ảo làm sao vô thường, nó đâu có đâu mà vô thường, mà chính vì nó có cho nên nó mới vô thường, phải không? Chứ nếu nó không có thì làm sao mà vô thường được? Tức là nó phải có thì mới là vô thường. Cho nên á là cái ảo á, cái mà mình gọi là huyễn là ảo đó, thì nó không có vô thường. Vì sao? Vì nó là một cái khái niệm thôi, nó chỉ là cái chính cái yếu của cái ảo này đó là do tượng sinh, tức là do tượng mà ra, chứ không phải là thực. Thí dụ như cái sợi dây là thực, mà mình tượng là con rắn, thì cái tượng đó là tạo ra một cái ảo, thì cái con rắn là ảo, phải không? Nhưng mà sợi dây là thực, thì cái con rắn là nó không vô thường được, bởi vì nó chỉ là một cái ảo tượng thôi, mà làm sao mà vô thường được? Nó có thật đâu mà vô thường. Nhưng mà sợi dây thì nó vô thường, thì cái sợi dây này nó có thể là hình thành ra, rồi nó có thể là tan hoại đi, hay là nó có thể biến đổi từng sát na. Cho nên là cái sợi dây là có thật, nhưng mà nó vô thường. Vì vô thường cho nên là nó không có một cái gì là nhất định. Thí dụ như bây giờ nước bốc thành hơi, hơi cũng là nước, hơi rồi nó thành mây, mây cũng là nước, rồi mây rồi là nó gặp lại nó thành mưa, mưa cũng là nước, rồi mưa đó là nó rơi xuống thì nó thành nước biển, nước sông, nước hồ gì đó, thì nó là một cái quá trình thay đổi, biến đổi. Mình nói cái đó cho nó dễ thấy thôi. Chứ còn á, cho dù là cái cục sắt hay là cục đá đó, thì nó cũng vẫn là nội dung của nó vẫn luôn luôn là biến đổi. Cho nên á là cái có thực á thì nó là biến đổi. Nó có một cái thực nữa, có hai cái thực, cái thực gọi là thực tánh chân đế đó, thì nó có hai cái thực. Có một cái thực là biến đổi, tức là có sinh có diệt. Nhưng mà có một cái thực á là không sinh diệt. Tức là bản chất của các pháp á là không sinh diệt. Còn hiện tướng của các pháp á là sinh diệt. Cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm của mình nó cũng có hai cái. Cái từ tánh của cái tâm á thì không sinh diệt. Mà hiện tướng của cái tâm á tức là 121 cái tâm á thì có sinh diệt, cho dù đó là tâm A La Hán. Trong cái thực tánh chân đế đó, trong chân đế đó thì nó vẫn có hai, tức là hiện tượng như thật và bản chất như thật. Bản chất như thật á thì không sinh diệt, nhưng mà hiện tượng á như thật á thì là sinh diệt. Cho nên nó là cái bản tánh của hiện tượng đó là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái tính chất của hiện tượng á. Còn tính chất của cái bản thể hay là cái tự tánh á thì không sinh diệt, không thường, không đoạn, không sinh, không diệt gì hết. Thì mình phải thấy ra được điều đó. Ngay trong sự tu tập của mình á là thân biến đổi, nhưng mà tánh biết vẫn biết. Các thọ biến đổi, nhưng mà tánh biết vẫn biết. Các hiện tướng tâm biến đổi, mà tánh biết vẫn biết. Và sự tương giao hay mối quan hệ giữa các pháp phát sinh ra thì tánh biết vẫn biết. Như vậy á, tánh biết á là không sinh diệt. Còn tất cả các hiện tượng á thì nội dung của các hiện tượng vật lý, hiện tượng sinh học, tâm lý thì có cái là tâm là riêng, sắc là riêng, nhưng mà có cái thì kết hợp giữa danh và sắc, và nó tạo ra rất là nhiều hiện tượng về vật lý, hiện tượng về tâm lý, và hiện tượng phát sinh giữa cái con người mình á, trong cái cơ thể con người mình á, đó là những hiện tượng thuộc về sinh học, đại khái là như vậy. Cho nên á là nói chung là tất cả các hiện tượng đều là có thực, nhưng mà nó là vô thường, khổ, vô ngã. Còn cái pháp mà gọi là thánh đế, trong pháp chân đế đó nó có hai cái là tánh đế và thánh đế. Tánh đế đó tức là khi cái thực của tất cả các hiện tượng. Còn cái thánh đế đó là cái thực cuối cùng, đó là cái thực là niết bàn. Vì vậy cho nên là mình phải thấy trong thiền á, nó thiền là rất đơn giản, nhưng mà khi cái tâm đơn giản đó nó lại thấy rất rõ tất cả mọi cái khía cạnh của đời sống. Cho nên mới trong dịch lý người ta nói là dị dạng như thiên hạ chi lý đắc hỷ, tức là khi nào mà mình đơn giản lại, thật là đơn giản lại, thì lúc đó mình sẽ thấu hiểu được nguyên lý của trời đất. Nên là thiền á là người ta làm cho nó phức tạp cái thiền ra. Thực ra đó, thiền là càng đơn giản lại chừng nào thì càng thấu hiểu được cái nguyên lý của trời đất chừng đó. Thì cái thấu hiểu này đó chính là cái thấu hiểu của uẩn, xứ và giới. Xứ thì mình biết rồi, xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái đó là gọi là 12 xứ. Thì khi 12 xứ này đó nó tương tác với nhau, cái sự tương tác này như tuần trước là thầy có nói là tương tác nó có hai loại tương tác. Một loại tương tác là sự tương giao, và một loại tương tác là mối quan hệ. Khi mà mình có cái ảo tưởng về bản ngã đó thì nó sẽ là có mối quan hệ. Còn khi không có cái ảo tưởng bản ngã đó thì đó là sự tương giao. Thì cái bản ngã đó nó phát sinh ra đó là qua một cái tiến trình gọi là ngũ uẩn. Thì cái ngũ uẩn này đó mới là ảo. ngũ uẩn là mới là không có thực, cho nên mới nói là ngũ uẩn giai không, tức là ngũ uẩn thực ra không có thực, vì nó phát xuất từ một cái ảo, cái ảo mà nó ra, cho nên nó không có thực. Thì trong cái ngũ uẩn có một khâu, trong ngũ uẩn có một cái khâu, cái khâu đó chính là khâu tượng. Thì cái khâu tượng này đó là tạo ra cái thế giới ảo. Thực ra cái thế giới ảo đó, nó rất là kỳ lạ. Cái thế giới ảo là hoàn toàn không có thực, nhưng mà nó lại tạo ra cái thực. Cái nó mới lạ đó. Nó không hoàn toàn không cái thực, nhưng mà nó lại tạo ra cái thực. Ví dụ như thế này, bây giờ mình lấy cái ví dụ mà người ta thường hay ví dụ đó, là mình thấy sợi dây, là mình tưởng là con rắn. Thì khi mình tưởng con rắn á, là hoàn toàn không có thực, phải không? Đó chỉ là sợi dây thôi chứ đâu có phải con rắn. Cho nên mình tưởng là con rắn là hoàn toàn không có thực, nhưng mà tạo ra sợ hãi. Mà khi tạo ra sợ hãi á, thì tim đập là một hiện tượng thực, phải không? Nhồi máu cơ tim là một hiện tượng thực, căng thẳng thần kinh là một hiện tượng thực, chứ đâu có phải giả. Căng thẳng thần kinh người ta có thể đo được bằng máy, tim đập người ta có thể là đo được bằng cái điện tấm đồ. Tất nhiên là nó tạo ra cái thực, mà cái thực này á là nó từ cái giả, từ một cái ảo hoàn toàn, tức là không có thực. Thành ra đó, cái thế giới này đó mình tưởng là có thực. Không, cái thế giới này là cái thế giới mà tạo ra bởi ngũ uẩn á, chứ không phải là cái thế giới mà 12 xứ 18 giới, mà là cái thế giới mà của ngũ uẩn á. À, thì cái thế giới của ngũ uẩn á là hoàn toàn là tạo ra không thực. Nhưng mà khổ một cái nỗi là tất cả chúng ta là đau khổ này, rồi hạnh phúc này, rồi bất làm rất nhiều thứ trong đời sống đó là xuất phát từ cái ngũ uẩn đó. Nhưng mà tan nhà nát cửa rồi thì là đủ thứ chuyện trên đời đó là đều là phát xuất từ cái ngũ uẩn đó. Mà thực ra cho nên tại sao đó, tại sao mà nói rằng là biển khổ mênh mông mà hồi đầu là bến? Tại vì nếu như mà mình thấy ra được cái ảo đó, mình thoát ra được cái thế giới ảo đó, mà mình trở lại với cái thế giới thực hoàn toàn, thì không còn đau khổ, không còn gì cả, niết bàn luôn. Đó. Giống như nàng Pachatara đó, là chồng chết, rồi đến tiếp tục là hai đứa con chết, rồi đến khi về tới nhà thì là cha mẹ cũng đâu mất rồi, chết đâu mất, và nhà cửa cũng không còn, làng xóm không còn gì hết. Tức là bây giờ còn thấy mình trơ trọi một mình thôi, và rất là đau khổ. Nhưng mà khi Đức Phật ngài nói lên một cái sự thật là chẳng có cái gì là ta của ta, tự ngã của ta hết, thì là bà ta tỉnh thức liền. Cho nên á, thực ra là biển khổ mênh mông hồi đầu là bến. Và cái mà cái ngũ uẩn á là nó là ảo. Thế bây giờ mình lần trước á, có ai hỏi ngũ uẩn giai không là gì thì thầy có giải thích rồi. Bây giờ thầy giải thích lại một chút về cái ngũ uẩn đó để mình thấy cái thế giới mà ảo mình tạo ra là cái gì. Mình tạo ra cả một cái thế giới ảo dữ dội lắm. Cả cái thế giới này mà đau khổ gì đủ thứ đó trên cái cuộc đời này đó, người ta đủ thứ thì đều là phát xuất từ cái ảo cả. Cái lạ lùng nhá. Nhưng mà mình nhớ rằng là không phải là tất cả đều là ảo, mà là cái ảo đó chỉ là cái quá trình ngũ uẩn thôi. Cái quá trình ngũ uẩn là tạo ra cái ảo thôi, chứ còn không có cái gì ảo cả. Mọi sự đều là có cái thực tánh của nó, tức là bản chất thực của nó. Và bản chất thực của nó đó thì bản chất của hiện tượng hay là bản chất của cái tự tánh thì hai cái nó khác nhau. Nhưng mà là cái thì sinh diệt, cái thì không sinh diệt. Nhưng mà sinh diệt hay không sinh diệt thì nó cũng là thực, nó có thực cho nên nó mới có sinh diệt hay là không sinh diệt. Còn cái mà ảo á thì lạ lùng là mình thấy nó là sinh diệt. Mình thấy nó sinh diệt rất là dữ dội, nhưng mà thật ra không có. thực ra là nó không có, nó chỉ là một cái ảo mà nó tạo ra, nó giống như một giấc mơ đó. Giống như một giấc mơ đó, tức là mình nằm mơ thì mình thấy nó giống y như thật vậy, nhưng mà thực ra là giấc mơ cho nên nó không có thật, phải không? Có nhiều người là hú hồn hú vía rồi mới tỉnh dậy một cái là tại ra không có gì cả, may hết sức may hết sức là một, qua một cái cơn ác mộng cuối cùng giật mình tỉnh dậy là không có gì cả. Thì cái ngũ uẩn cũng vậy, tức là người nào mà giác ngộ một cái đó thì cái thế giới ảo đó tự nhiên hoàn toàn sụp đổ và trở về lại với cái thế giới hoàn toàn là như nó đang là. Nói về là dễ hiểu nhất, như nó đang là dễ hiểu nhất, bởi vì như nó đang là đó thì cho dù nó sinh diệt hay nó không sinh diệt thì nó cũng như nó đang là. Thì cái ngũ uẩn á là gồm có, thứ nhất á là sắc uẩn, mà sắc là khác nghe, mà sắc uẩn là khác, sắc là khác mà sắc uẩn là khác. Sắc ra thì có thật nhưng mà sắc uẩn là không có thật. Cái sắc á là ví dụ như mắt, mắt với lại là cái sắc bên ngoài, thì mắt với sắc thì hai cái đó đều thuộc về sắc, nhưng mà không sắc uẩn, không có sắc uẩn. Nhưng mà khi đó, khi có một cái ý gì đó, khi cái tâm mình á, khi cái ý mình nó có khởi lên một cái ý gì đó, thì khi đó đó nó mới kết nối cái sự quan hệ giữa mắt với là sắc. Thì lúc đó đó cái sắc đó đó, cái sắc quan hệ này đó là cái sắc quan hệ chủ quan, cho nó không phải là hoàn toàn đơn giản là chỉ có sắc với sắc, chỉ có mắt với sắc, hay là chỉ có tai với âm thanh. Nó không phải đơn giản như là mình chia riêng hẳn ra là 12 xứ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý là 6 xứ, rồi sắc thân hương vị xúc pháp là 6 xứ. Thì nó không phải là chỉ chia riêng ra cái xứ đó, mà là bây giờ là nó tạo mối quan hệ. Trong bình thường á mắt mình vẫn có thể thấy sắc, tai mình vẫn có thể nghe âm thanh, nhưng không tạo mối quan hệ gì cả thì nó không sinh ra vấn đề gì hết, phải không? Có thể mình vẫn ngồi đây, tai mình vẫn nghe âm thanh, mũi mình vẫn ngửi thấy mùi, đại khái là vậy. Nhưng nếu tâm mình vẫn hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, tức là nó không có khởi lên cái gì hết á, thì cũng như không có tập đế và khổ đế, tức là không có khổ và không có cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Mình có thể đi đứng nằm ngồi, mình có thể làm tất cả mọi chuyện, và tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, nhưng mà tâm vẫn hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, thì nó không hề có mối quan hệ gì cả. Vì vậy cho nên á, mặc dù vẫn có nghe, vẫn có thấy, nhưng mà nó không có tạo ra xúc, không tạo ra thọ, không tạo ra tượng, không tạo ra hành, không tạo ra thức, cho nên nó không có ngũ uẩn. Có khi mình vẫn đang sống bình thường, nhưng mà khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì lúc đó đó là không có ngũ uẩn. Lúc đó là ngũ uẩn dai không. Tự nhiên mình thấy cái hoa, ví dụ như nếu mà mình chỉ nhìn như thế này thôi á, mà tâm mình rộng lặng á, thì vẫn không có xúc. Nhưng mà khi có cái ý muốn nhìn cái này, vì mình thấy cái này mình thích, thế sao đó chẳng hạn đó, thành ra đôi lúc trong cái ý của mình nó có khởi lên cái gì đó, thì nó mới bắt đầu tạo cái mối quan hệ. Và khi mình tạo cái mối quan hệ đó đó, thì lúc đó mới thật sự là có xúc. Mà có xúc mới là có thọ, có xúc thì mới có thọ, tức là có cái sự tiếp xúc giữa mình với là cái đối tượng bên ngoài đó. Thì khi có xúc, mà cái xúc đó là cái xúc chủ quan. Thí dụ như bây giờ một đứa bé nó thấy một cái cục kim cương chẳng hạn. Thì đứa bé nó thấy cục kim cương này, nó lượm nó chơi đó. Mà nó không biết gì hết á. Thì nó lượm lên nó chơi rồi nó đem về nó vứt ở trong nhà để đó. Nhưng mà mẹ nó đó thì thấy cục kim cương. Thì lúc đó mẹ nó thấy cục kim cương là khác đó nè. Cái đứa bé nó thấy được kim cương thì cũng như không thôi. Nhưng mà mẹ nó là biết cái cục kim cương này là giá bao nhiêu tiền rồi này kia, rồi sẽ làm cái này cái kia, thì nó sẽ vẽ ra cả một thế giới. À, cục kim cương này là nó bán được bao nhiêu tiền, mua được xe hơi không, loại xe hơi gì, là lúc đó là nghĩ ra đủ thứ trên đời. À, cho nên á, từ cái có một cái tâm, có một cái tâm sinh khởi tạo ra mối quan hệ là cái xúc. Thì từ cái xúc đó, đó thì mới có thọ, tức là đứa bé nó thấy cái cục kim cương thì hoàn toàn nó bình thản. À, nó không thấy khổ, không thấy lạc, nó không thấy vui, không thấy buồn gì cả. À, nhưng mà bây giờ cái người mẹ đó thì thấy cái cục kim cương đó đó, thì lúc đó mới là có xúc, có thọ. Thọ tức là lúc đó cảm thấy vui, hay là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đủ thứ hết đó. Thì có thọ và tưởng đó. Bây giờ xúc thọ rồi là tưởng đủ thứ, tưởng vẽ vời ra đủ thứ mà chuyện. Xong đó, xong rồi đó, tưởng ra xong rồi đó là bắt đầu hành. Hành tức là bắt đầu là tạo tác qua cái đó. Bây giờ dùng cái viên kim cương này mới là bán đi mới lấy tiền mới làm vốn mới là đầu tư vào cái này cái kia gì đó, là đủ thứ, tức là bắt đầu hành động. Và khi mà hành động như vậy đó thì hành động với tâm gì? Hành động với tâm tham thì thức là tham. Hành động với tâm sân thì thức là sân. Hành động với tâm gì thì cái thức là đó. Cho nên mới sinh ra một cái ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Cái xúc trong 12 xứ 18 giới đó, thì cái xúc đó là một cái xúc tương giao. Cái xúc mà mình tâm mình vẫn rỗng lặng trong sáng, nhưng mà mình vẫn nghe mình vậy đó, thì có xúc, nhưng mà xúc đó là sự tương giao. Còn cái xúc mà của ngũ uẩn á là mối quan hệ. Tạo mối quan hệ giữa mình với là cái viên kim cương đó. Tạo mối quan hệ giữa mình với là cái sợi dây đó. Cho nên nó mới tạo ra tượng. Thì cái thế giới tượng ở đây là gì? Tượng tức là nhận thức qua khái niệm, chẳng phải qua cái thực. Mình nhận thức á, hầu hết mình để ý là mình nhận thức mọi sự mọi vật là đều qua khái niệm chứ không phải qua cái thực. Còn nếu mà qua cái thực á, thì trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết là thực. Nhưng mà mình á thì mình nhìn cái gì á cũng là qua khái niệm hết. Bây giờ thầy lấy một ví dụ trong việc tu tập. Mình nói là có người nói là con đi thì con niệm đi. Con đứng, nằm, ngồi, con làm gì con cũng niệm hết. Rồi khi không có gì cả lấy gì niệm? Như vậy tức là cái niệm mà nãy giờ mình niệm đó là niệm qua khái niệm. Không phải là niệm thực. Không phải chữ niệm này không phải là tròn vẹn với cái đang là, mà cái niệm này đó là nắm bắt cái đang là đó qua tưởng. Tức là mình đi là mình nói là mình đi. Tức là mình tưởng ra một khái niệm đi. Mình nắm bắt cái tưởng trong cái khái niệm đi đó, cho mình không thực sự là tròn vẹn cảm nhận cái đi đó một cách hoàn toàn. Nếu mình cảm nhận cái đi đó một cách hoàn toàn đó, cái nó hết đi thì nó đứng, hết đứng thì nó nằm, hết nằm thì nó ngồi, hết ngồi thì nó là ăn, là uống, là làm cái gì, không bao giờ chấm dứt. Làm gì có chấm dứt, phải không? Nếu mình cảm nhận được thật sự cái thân thọ tâm pháp á, thì đâu có chỗ nào mà chấm dứt. Thành ra đâu có thể nói rằng là tôi niệm hết rồi thì bây giờ tôi niệm tới cái gì nữa. Trọn vẹn với cái thực tại như nó đang là thì làm sao mà hết cái trọn vẹn nó đi được. Chỉ khi nào đó mà mình niệm đi, niệm đứng, niệm nằm, niệm ngồi, nhưng mà thực ra cái niệm đó là nắm bắt bằng khái niệm. Cái niệm đó là không được. Cho nên á, trong Thiền Tông á, thì Ngài Huệ Năng á, là Ngài nói là phải vô niệm. Chữ vô niệm ở đây đó tức là không còn khái niệm, thì khi đó mới là chánh niệm. Khi nào mà mình nhìn sự vật mà không còn khái niệm xen vào đó, thì lúc đó mình mới phản ánh sự thật này hoàn toàn trung thực. Còn khi mà mình chỉ nắm bắt, tôi nói ồ tôi đây tôi biết cái hoa rồi, bây giờ tôi phải làm cái gì nữa, phải không? Tôi biết đây là cái hoa rồi, giờ tôi làm gì nữa? Tôi không biết làm gì nữa. Nhưng mà bây giờ mình chỉ nhìn cái hoa này thôi, thì cái hoa này nó đang biến đổi, nó không bao giờ dứt. Thế thì cái niềm mà nếu mình tròn vẹn với cái sự sống đó thì nó không bao giờ dứt. Làm sao mà hết niềm được? Tức là nếu niềm là sự tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là, làm sao chấm dứt được? Sự sống là một cái chuỗi diễn biến liên tục, thì làm sao mà mất cái chánh niệm đi được? Nếu mà mất chánh niệm á, tức là chánh niệm sai rồi. Khi nào á, có nhiều người hay nói với thầy lắm, nói thầy nói vậy cho con khó lắm, con niệm hồi con mất rồi, hết niệm rồi. Thì cái niệm đó là trật đó. Cái niệm đó là cái niệm bằng khái niệm rồi. Cho nên khi mình không còn cái niệm bằng khái niệm đó nữa đó, thì mình thấy là không còn niệm nữa. Chứ còn cái tâm biết của mình á thì nó không bao giờ dứt. Cái biết nó đâu có bao giờ dứt. Mà ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này, mình cũng chẳng cần niệm gì cả, mình chỉ biết thôi. Thì nó cứ biết hoài vậy thôi, chứ nó đâu có dứt gì đâu. Nhưng mình nói là đây là cái hoa này đẹp, và mình niệm kiểu đó đó, thì ý nghĩ nó xong rồi cái là hết. Thành ra cái niệm của mình á là cái niệm đó không phải là tròn vẹn với thực tánh pháp, tức là không tròn vẹn với bản chất thực của nó, hay là tròn vẹn với cái đang là. Nói như vậy cho nó dễ hiểu nhất, tức là mình không thực sự tròn vẹn với cái đang là. Mà trong khi mình hành, mình niệm đi, niệm đứng, niệm nằm, niệm ngồi, thì cái niệm đó vẫn là của ngũ uẩn. Quý vị nhớ cho rõ ha, cái này quan trọng. Cái mà mình đang niệm đó, mà nhất là hành thiền định, toàn bộ thiền định đều do tượng mà ra. Toàn bộ thiền định đều do tượng mà ra. Trừ phi đó là chánh định, tức là cái định tự nhiên của cái định mà mình đã thấy ra được cái định từ tánh, tức là cái định đó nó trong bản chất của nó không thể bỏ đi được. Đó là cái tính chất muôn đời của cái bản tâm mình. Thì cái định đó khi nào mà giác ngộ ra được cái định đó thì khi đó định mới không mất thôi. Còn mà cái định mà do mình tạo tác á, tức là vẫn là do tưởng, do hành, do thức mà ra đó, tức là do ngũ uẩn mà tạo ra cái định đó đó, thì định đó hoàn toàn là do tưởng, từ tưởng mà ra cả. Đó là đều do tưởng sinh hết. Kể cả đắc được tới phi tưởng xứ là cao nhất của thiền định thì vẫn là do tưởng sinh. Điều kiện đầu tiên của thiền định là phải dùng một cái tượng cái đã. Thí dụ như bây giờ hơi thở mình đâu có ai thấy đâu, đâu có ai thấy hơi thở là cái gì đâu. Cho nên khi mình lấy đề mục hơi thở làm đề mục thiền thì lúc đó chỉ có tượng về nó thôi, cho làm sao mình biết nó thực là cái gì. Đâu có ai biết thực là tự, cái cái hơi thở là cái gì đâu. Mình thì thở vô thở ra thiệt, nhưng mà mình có thể thấy được cái động tác thở vô thở ra thôi, chứ còn hơi thở thì mình không thể thấy được. Hơi thở mình có thể cảm nhận được là mình đang thở vô, đang thở ra. Hít vô thì cái lồng ngực nó phồng lên như thế nào, thở ra thì cái lồng ngực nó xẹp xuống như thế nào, thì cái đó có. Tức là cái động tác mà của cái thở đó đó, thở vô thở ra đó thì có thực, có diễn ra thực. Còn hơi thở mình đâu có thấy. Vì vậy cho nên á, muốn định tâm vào hơi thở, tức là định tâm vào một cái tưởng, chứ không thể nào mà định tâm vào thở được, hơi thở được. Phải định tâm vào một cái tưởng. Tức là mình dùng một cái khái niệm về thở, rồi định tâm trên cái khái niệm đó, cho đến cái khái niệm đó, đó nó trở thành là một hình tượng. Thì cái hình tượng này đó, người ta gọi là sắc, do đó gọi là thiền sắc giới. À, tức là mình tạo thành một cái sắc, mà sắc này là hoàn toàn chủ quan. Thí dụ như bây giờ thế này, đây là cái đối tượng, cái mình nhìn cái đối tượng này, xong rồi mình nhắm mắt lại, mình vẫn tưởng ra được cái đèn này. À, thế bây giờ tưởng sao mà giữ được cái tượng đó, giữ được cái tượng đó, rồi bây giờ nhắm mắt lại không có thấy cái đèn này nữa, nhưng mà nhắm mắt lại chú tâm vào cái đèn, mà cái đèn tưởng á, cái đèn mà mình tưởng á, ngay từ đầu của thiền định là đã dựa trên tượng rồi, dựa trên một khái niệm của tượng. Sau đó từ cái tượng đó, sau đó nó sẽ phát sinh ra rất nhiều thứ khác thì cũng từ tượng mà ra. Sau này nó phát sinh ra là có thực, có thực, nhưng mà cái thực đó đó nó lại từ tượng mà ra. Cũng giống như hồi nãy thầy ví dụ đó, tức là mình tượng cái sợi dây là con rắn, nhưng mà sinh ra sờ, sinh ra đùi máu cơ tim, sinh ra đứng tim luôn có người đứng tim luôn, ví dụ vậy đó, tức là thực. Nhưng mà cái thực này đó lại là xuất phát từ tưởng, mà hệ mà phát xuất từ tưởng thì là đang tạo ra ngũ uẩn. Vì tạo ra ngũ uẩn cho nên nó vẫn cứ nằm trong tam giới, chứ không thể nào thoát ra khỏi tam giới. Hệ có ngũ uẩn thì là có tam giới, ngũ uẩn kiểu này thì là dục giới, ngũ uẩn kiểu kia thì sắc giới, ngũ uẩn kiểu nọ thì vô sắc giới. Mà càng vô sắc giới chừng nào lại càng tưởng nhiều chừng đó. Đó, khi mà bắt đầu tâm định rồi một cái, tâm định được rồi một cái đó, bắt đầu tưởng là tất cả đều là hư không tưởng tất cả đều là hư không đó, thì cũng dùng tưởng hư không vô biên, rồi thức vô biên, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tượng phi tượng xứ, đều là tượng cả. Nhưng mà có một cái định khác, cái định đó là hoàn toàn buông xả, hoàn toàn không còn có ý đồ tạo tác thành cái gì cả. Vì hoàn toàn không còn cái ý đồ tạo tác thành cái gì cả, cho nên tâm ly dục, ly bất thiện pháp. Vì vậy mà tâm nó tự động yên lại, tự động lắng xuống, tự động yên lại hoàn toàn. Thì cái định đó, định vô vi vô ngã đó đó, thì mới thực là chánh định của Phật giáo. À, mà điều này đó thì lại là tiếc thay là rất nhiều người Phật tử của mình không nhận thức ra điều đó, cho rằng thiền định mới là chánh pháp đó. Mà thực ra là mình đang là làm nô lệ cho cái tượng của mình. Có định, mà nhưng mà cái định này đó, cái định giới định tuệ nó không có tách rời nhau được. Bởi vì cái định trong từ tánh thì giới định và tuệ không tách rời nhau được. Chứ còn một cái định mà bây giờ trú vào một cái trạng thái định riêng do tượng sinh đó, thì cái này là đang trú vào chính cái tượng của mình đó. Mà nó cũng ra là dữ dội lắm. Thí dụ như thế này, sau khi định tâm được như vậy rồi, người đó có thể tượng hư không này là đất, cho nên có thể đi trên hư không. Tượng nước là hư không, là có thể đi vào trong nước, thí dụ vậy, đại khái đó. Tức là sở dĩ người ta tu thiền định để làm gì? Để mà tạo ra một cái tướng thật mạnh. Thì trong các cái thiền định á, nó cũng có loại thiền, loại bất thiền. Cái loại bất thiền á thì nó rèn luyện ra được cái tướng thật là mạnh, để dùng cái tướng đó mà thực hiện cái chuyện này, thực hiện chuyện kia, kể cả thần thông pháp thuật đều là tà đạo và đều là tạo nghiệp nặng nề. Từ tượng nhưng mà tạo ra thì vẫn thực, bởi vì sao? Tượng là gì? Tượng là ví dụ như thế này, mình tượng là mình tôi muốn làm cái bánh hình tròn, đó là tượng. Nhưng mà muốn làm bánh hình tròn á thì cũng phải lấy bột, lấy đường là thực, phải không? Rồi khi đó mình mới nặn cái bột với đường đó ra thành hình tròn, thì cho nên á cái tượng là cái tượng của mình thôi, còn cái thực á thì nó vẫn có cái bánh hình tròn đàng hoàng, phải không? Cho nên nó cái nào tượng, cái nào thật là mình phải thấy ra. Mà trong đời sống của mình á, những cái nỗi khổ đau, những cái niềm hạnh phúc ở trong đời sống của mình á thì đa phần là do tượng mà ra, chẳng phải thật. Nó không thật, nhưng mà nó cũng là nó thành thực. Nó thành thực là bây giờ khi mà mình cảm thấy hạnh phúc á thì lúc đó như thế nào, mình sống như thế nào, rồi khi mình cảm thấy đau khổ thì lúc đó mình sống như thế nào, thì nó lại là ảnh hưởng lên trên cái thân tâm của mình. Do tượng lại có thể làm cho cái tâm của mình, thân tâm của mình căng thẳng, sinh ra bệnh tật, sinh ra đủ thứ. Mình mới phải thấy ra được cái thế giới này đó, cái gì là tượng, cái gì là ngũ uẩn tạo ra, mà trong đó cái khẩu tượng là nắm một vai trò hết sức quan trọng, hết sức quan trọng trong cái thế giới ảo á. Cho nên người ta thường dùng cái từ chung là ảo tượng, ảo đi chung với tượng gọi là ảo tượng. Thì nói tóm lại á là trong cái lúc mà mình tu tập á thì mình phải thấy rõ đâu là cái thực, đâu là cái mà khái niệm mà do cái tượng tạo ra. Rồi từ cái khái niệm mà do tượng tạo ra đó nó mới là hình thành ra vô số những cái tình huống trong cuộc đời này, tạo ra những cái hạnh phúc, cái đau khổ, rồi tạo ra đủ thứ chuyện trên đời. Mà trong đó đó, khi có tượng thì có tạo mối quan hệ, tạo mối quan hệ như bữa lần trước đó, mình tạo mối quan hệ bản thân mình tự mình, mối quan hệ với người khác, mối quan hệ với là vạn vật. Thì chính cái khi mà mình tạo ra mối quan hệ đó đó là mình là ngũ uẩn đang tạo ra mối quan hệ đó. Chứ còn trong bình thường á, bình thường mình vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn xúc chạm, vẫn sống bình thường, nhưng mà không có tạo mối quan hệ thì vẫn là ngũ uẩn giai không. Tức là không phải là do cái thế giới đó, không phải là cái do tượng tạo ra, mà là một cái thế giới tương giao chân thực. Cho nên á, thực ra các vị thánh thì hòn như mình thôi. Họ vẫn sống, họ vẫn nghe, họ vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm bình thường vậy thôi. Nhưng họ không hề có tạo mối quan hệ gì cả, mà là họ hoàn toàn sống trong sự tương giao với tất cả vạn pháp. Mà trong sự tương giao đó thì như Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Nói tóm tắt cho đúng ra là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết. Thì cái mà mình thấy ra được ngũ uẩn này á, phát hiện ra được cái thế giới ảo mà mỗi ngày mình thường tạo ra, đó chính là thiền. Thiền là soi sáng để thấy ra được cái đầu mối mà tạo ra được, tạo ra cái thế giới ảo đó là cái gì? Và trong đời sống của mình á, thì cái gì là ảo mà cái gì là thực? Khi cái người chưa giác ngộ đó thì không biết, tức là tưởng thực là ảo, tưởng ảo là thực. Cho nên á, thực của người ta vậy mà nói là toàn là huyễn cả. Nhưng mà ngược lại đó, huyễn lại là cho là thực. Cho nên mình phải thấy được đâu là 12 xứ, đâu là 18 giới và đâu là ngũ uẩn. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là cái người mà thấy được cái uẩn xứ và giới, tức là cái người thiền xạo ở trong giáo pháp của Đức Phật, thiền xạo trong con đường giác ngộ giải thoát, thiền xạo trong cái con đường tu tập. Còn nếu như mình mà không thấy ra đó thì vô tình là mình đang tu theo cái con đường ảo tượng của ngũ uẩn, đang tạo tác ra những cái thế giới ảo mà mình cứ tưởng là mình đang tu tập, thực ra là mình đang tu theo ngũ uẩn. Hay là lẽ ra là mình tu là đạo đế diệt đế thì mình cái tu của mình nó lại là tập đế và khổ đế. Thì hôm nay thầy trình bày về cái gì là cái thực, cái gì là cái giả, và như cái sự tương giao, cũng như với là cái lần trước cái sự tương giao ở giữa cái xứ giới như thế nào, và cái mối quan hệ chủ quan do cái ngũ uẩn tạo ra như thế nào. Thì bây giờ đến giờ để Phật tử hỏi.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đạo hữu, con hôm nay xin hỏi về cái nội dung liên quan đến lý duyên khởi tánh không và cái sự thực hành để nó có sự lý viên dung và một số cái chỗ trở ngại của con. Thì vì nó như vậy cho nên có thể là nó hơi dài, kính mong thầy và đạo hữu thông cảm. Thưa thầy, là con thấy thế này, cách đây khoảng 100 năm thì có ông Einstein ở bên trời Âu Mỹ thì có phát minh ra cái thuyết tương đối. Thì sau khi thuyết tương đối phát minh ra thì có một người hỏi ông ấy rằng là cái thuyết này thì người ta hiểu nó, người ta sẽ nhìn thế giới này như thế nào. Thế thì ông ấy trả lời rằng là trước khi có thuyết này thì người ta tưởng rằng khi vật chất mất đi thì vũ trụ, tức là không gian và thời gian cũng vẫn còn y nguyên, vẫn còn y nguyên. Thế nhưng mà khi mà có cái thuyết này thì người ta phải hiểu rằng là khi vật chất, tức là quả đất, mặt trời, mặt trăng, con người, tất cả mọi thứ mất đi thì vũ trụ, tức là không gian và thời gian cũng mất đi theo. Và cả ba cái này nó đều có tính chất quan hệ phụ thuộc vào nhau, chuyển hóa lẫn nhau, tức là nó không có tính thực chất. Thì thời thế kỷ đó và thậm chí thế kỷ này thì ông Einstein vẫn là một nhân vật bác học được suy tôn rất là nhiều, và thực tế là nhiều khoa học kỹ thuật chúng ta đã được phát triển bởi cái thuyết này. Thế nhưng mà thực ra thì con nghiên cứu con thấy rằng là Đức Phật đã là một người tuyên khởi cái lý thuyết này trước đó hàng mấy nghìn năm. Bởi vì lý thuyết của Đức Phật chính là lý thuyết theo con hiểu một cái sợi dây xuyên suốt, đó chính là cái lý duyên khởi tánh không. Thì nó không phải là vật chất, không phải chỉ là không gian thời gian, mà nó còn là tâm thức con người. Cả bốn thứ đó đều là nương tựa vào nhau mà thành, nương tựa vào nhau mà sinh, mà diệt. Thì con nghĩ rằng đây là một cái sự thực rất là như một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt cái giáo lý của Đức Phật. Và đấy là một cái lý. Thế còn căn cứ cái lý đó thì cái sự thì Đức Phật cũng đã chỉ ra, và con thấy thầy cũng đã nhiều lần nhắc là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết. Là bởi vì tất cả sự vật nó đều không thật, nó đều không thể dính vào nhau được, nhưng mà nó không có, cho nên chúng ta chỉ như vậy thôi. Thế thì cũng như vậy thì đối với một số các phép thiền thì họ cũng nói rằng là tâm và cảnh không dính vào nhau là giải thoát, giải thoát. Thế và thầy cũng nói là một cái tâm rỗng lặng trong sáng, một cái phép chú tâm quan sát, định tĩnh trong lành, an nhiên vô sự. Thì con nghĩ rằng cái sự lý như thế là cũng rất là viên dung, và bản thân con cũng thấy có được cái cũng biết được, cũng có được một chút về cái sự đó. Nhưng mà qua đây thì con lại vẫn thấy có một cái điểm nó bị nổi lên, chắc là do mình cũng chưa có rõ, là bởi vì sau đó thì một số cái kinh của sau này, ví dụ như kinh Viên Giác hay kinh Lăng Nghiêm, thì lại có nói về cái viên giác, cái bao trùm rồi cái chân tâm thường trụ, rồi cái Phật tánh bản tâm. Thế rồi thì Thiền Tông cũng lại nhắc nhiều đến cái bản lai diện mục. Thế rồi thậm chí là có một nhà thiền sư, con nhớ không lầm thì hình như là thiền sư Mãn Giác, thì lại nêu trước khi ngài mất ấy, ngài lại đọc một bài thơ, trong đó nêu lên một cái cành mai. Cành mai, cái cành mai thì nó lại rất đối ngược lại với một cái thân và cái tâm mà Đức Phật ví như là những bậc A-la-hán ấy, ví như là những cái thân tâm đó như những cái cây gỗ đã khô, cọ vào nhau và nó cháy hết cả, gỗ thì cháy, tro thì bay, khói thì hết cả. Tức là Đức Phật và các vị A-la-hán là những người đã nhìn thấy những cái khổ đau của cái kiếp sống, và cho nên các ngài đã tịch diệt hoàn toàn, các ngài không còn nói rằng là mình không còn có kiếp sau nữa và mọi việc đã làm xong. Thế nhưng mà các thiền sư thì lại nêu lên một cái cành mai, cho nên đây là những cái điểm nó rất làm cho con rất là bối rối trong vấn đề tu tập. Thì hoặc là cái lý duyên khởi tánh không của Phật phải được tuyên khởi, hay là cái cành mai đó. Thế thì ở đây con có một câu hỏi như thế này, thầy xin trả lời dùm cho con. Tức là căn cứ theo cái lý duyên khởi tánh không ấy, thì con thấy nó cái câu của Phật có cái câu đại ý như thế này, tức là do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái kia sinh, do cái này không có nên cái kia không có, do cái này diệt nên cái kia diệt. Thì ở đây con xin hỏi thầy là do cái gì có mà tánh biết có, do cái gì sinh mà tánh biết sinh, do cái gì không có mà tánh biết không có, do cái gì diệt mà tánh biết diệt. Thì con là một Phật tử cũng mới tu tập, cũng còn nhiều cái u mê, kính mong thầy đại từ đại bi tháo đi nhiều chút giúp cho con xin chân thành cảm ơn.
Thật ra tất cả những cái điều mà Phật tử này trình bày ấy, thì thầy đã nói hết rồi từ trước đến giờ, mà trong cái khóa 15 này đó thầy cũng đã nói rất nhiều về cái đó. Thực ra là thầy có nói là cái trong cái từ tánh ấy, thì từ tánh của đất, của nước, của lửa, của gió, của hư không và của tánh biết, thì cái từ tánh đó không sinh diệt. Nhưng mà tất cả cái hiện tướng mà do duyên khởi từ những cái đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết này đó, thì nó tạo ra vô số cái hiện tượng. Hiện tượng đó có thể là con người, người A, người B, người C gì đó, có thể là cây cọ, cây xoài, cây mít, cây ổi gì đó, có thể là các cái loại đá như là kim cương, như là thạch ân, như là thế này thế kia gì đó. Tức là do cái kết cấu của các cái thành phần vật chất và tinh thần, là trong đó vật chất là đất, nước, lửa, gió, hư không, và tinh thần đó là tánh biết, thì tùy theo vào cái sự hình thành mà duyên, mà gọi là duyên khởi đó, vì do sự hình thành đó cho nên á là luôn có sự biến đổi, có sự sinh diệt, cho nên cái mà cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt đó là nói trên hiện tướng của cái trùng trùng duyên khởi. Trong cái hiện tướng của trùng trùng duyên khởi á, thì có cái này sinh, có cái này diệt, tùy theo đó. Còn trong cái bản chất thực, trong cái từ tánh của tất cả các pháp, kể cả vật chất lẫn tinh thần, thì á người ta đôi lúc người ta nói thành đó là tánh không. Nhưng mà cái không á, cái không mà của trong cái sự tu tập á thì nó dễ hiểu hơn. Còn cái tánh không á, ở trong cái tánh không đó nó có nhiều thứ, thí dụ như thế này, vô thường cho nên là không. Vô thường thì làm sao nó đâu có cái gì là nhất định. Thí dụ như hôm nay mình thấy cái này đây thì mình cứ tưởng là nó như thế này, thì cái tưởng á là nó ghi lại, cho nên ngày mai á thầy hỏi là ở đây có cái hôm qua ngồi đây là thấy cái hoa gì thì vẫn có thể là nếu mà cái người nào mà tượng ghi lại như thứ là thật là giỏi đó, ghi lại thành một cái hình ảnh, ta có thể vẽ lại cái một cái hình ảnh giống y như thế này, nhưng mà bản thân cái này ấy, thì nó đã thay đổi rồi và có thể nó đã diệt mất rồi. Những cái yếu tố mà cấu thành cái hoa này đó thì bây giờ nó đã tan rã và bây giờ nó trở về lại với cái bản chất đất nước lửa gió của nó. Còn cái này đó thì nó tan rã đi, và nếu cái đất nước lửa gió đó nó hợp lại ở một cái chỗ khác thì nó sẽ sinh ra một cái gì khác đó, tùy theo cái mức độ mà cấu tạo của những cái nguyên tố vật chất đó. Vì vậy cho nên á, một cái hiện tướng, khi mà mình nói về vật lý tức là mình nói đến một hiện tướng, cái hiện tướng đó đó, thí dụ như một cục đá hay là một cái trái cam thì đó là một hiện tướng. Nhưng mà cái hiện tướng này đó, nếu mà mình chia chẽ phân tích đến tầng cùng thì nó trở thành không. Cho nên người ta mới kết luận rằng là nhất thiết sở hữu giai quy ư không, tức là tất cả mọi cái gì mà có đều trở về không. Thì vì vậy cho nên là đứng trên hiện tướng thì luôn luôn là nó sẽ có những cái chu kỳ của thành trụ hoại không, hay là sinh trụ dị diệt, là nó có cái chu kỳ đó, hoặc là mình là sinh lão bệnh tử chẳng hạn như vậy. Thì cái chu kỳ đó là cái chu kỳ tất yếu của những cái mà nó hợp lại mà thành. Vì vậy cho nên á, vô thường là không. Thứ hai đó là sinh diệt cho nên là không. Tại vì nó có này có sinh ra, tức là nó từ không mà sinh ra. Rồi bây giờ nó mất đi á, là nó diệt. Cho nên nó là có sinh diệt nên mình nói là không. Và nó do nhiều cái yếu tố kết hợp lại mà thành. Cho nếu mà không, bây giờ chỉ cần mất một yếu tố đi thì nó ra cái khác, hoặc là nó mất luôn. Thí dụ như nước là H2O, bây giờ mình lấy H ra hay là lấy O ra thì nó không còn nước nữa. Thì do nhiều yếu tố mà tạo thành, cho nên không có yếu tố nào là thực sự là gốc. Thí dụ mình nói là trái cam là mình, đó là một khái niệm thôi, chứ còn trong đó là nhiều cái yếu tố tạo thành. Bây giờ nếu các cái yếu tố tạo thành đó nó cũng đang biến đổi, nó biến đổi, cho nên một cái trái cam từ nhỏ nó thành lớn, một trái cam đang còn sống thì chua, mà bây giờ nó chín thì nó ngọt, tức là nó biến đổi cái thành phần của nó ở bên trong. Vì vậy cho nên do những yếu tố hợp thành mà nó không có một cái nào là nhất định là cái một cái gì, mà cái đó chỉ là một cái khái niệm thôi. Ví dụ như mình nói cái nhà là một khái niệm thôi, bởi vì trong đó đó, trong cái nhà đó đó là cát này, sàn này, xi măng này, nước này, đủ thứ trong đó, rất nhiều cái yếu tố mới là tạo thành cái nhà này. Cho nên á, cái nhà chỉ là một cái khái niệm, cái khái niệm của những cái mà tạo thành vậy thôi, chứ còn trên thực tế nó không có. Nếu mà giả sử như chúng ta nghe mà vô tâm á, giả sử chúng ta hoàn toàn vô tâm không để ý gì cả đó, thì thầy nói một câu nói không ai hiểu cái gì hết. Thí dụ như thầy nói là đây là cây hoa, sở dĩ mà mọi người hiểu được á là bởi vì liên kết nó lại, cho nên mới là thấy đây là cây hoa. Chứ bây giờ á, nếu mà nó riêng đây là hết, là hết cái, hết hoa, hết, thì không ai hiểu gì cả. Nhưng mà người ta kết hợp nó lại thành ra nó mới hiểu đó là cái hoa. Chứ còn thật ra đó, tất cả những cái gì trên đời này nó cũng đều là chỉ kết hợp lại mới là thành. Thì cái trong thiền Vipassana đó, cái kết hợp đó gọi là Santati. tức là người ta luôn luôn là có cái khái niệm đó, khái niệm là tạo bởi cái santati đó, tức là từ kết hợp lại mà tạo thành khái niệm. Cho nên thực tế đó là nó không có cái nào cả, không có cái nào mà như mình khái niệm ra đó. Không có cái nào như cái mình khái niệm ra cả. Nó có cái thực, nhưng mà cái thực đó đó thì nó luôn luôn biến đổi, hay là nó là nhiều thành phần là hợp lại, cho nên nó không có một cái nào là nhất định là cái gì cả. Cho nên mình cái gì đó, cái mình cho là cái gì đó thì cái đó là khái niệm. Bất kỳ cái gì mà mình cho là đó, tưởng là, cho là, cho nên thầy mới nói là một á là như nó đang là thì đó mới là thực tánh. Còn nếu mà mình tưởng là, cho là, phải là, sẽ là thì cho dù làm kiểu gì đó thì nó cũng là, nó chỉ là khái niệm thôi, cho nó không phải là thực tánh. Mà khái niệm tức là thế giới ảo đó. Thế giới đó là thế giới ảo. Thì có một điều rất khó hiểu, nếu như người nào mà không thực sự quan tâm đến cái thực, không thực sự quan tâm đến đạo thì nói như thế này người ta nghe chán lắm. bởi vì là không có gì cả. Thì á, do mọi sự là duyên hợp mà thành, cho nên á nó là không. Còn á bây giờ cái này á nó như nó là thôi, còn mình cho là đèn sáp á, là mình cho là cái gì đó thì cái đó là do khái niệm, còn nó thì như nó là thôi. Vì vậy cho nên á nó là không. Không ở đây là không khái niệm, nó là không. Bây giờ cái không thứ tư đó, không thứ nhất là vô thường, không thứ hai đó là sinh diệt, không thứ ba đó là duyên khởi, không thứ tư đó là không có khái niệm, tức là nó như nó là thôi chứ không có khái niệm gì cả, là không có khái niệm. Và cái không thứ năm đó, cái không của cái tâm rộng lặng trong sáng, tức là bây giờ cho cả thế giới này vẫn cứ có hết đi, nhưng mà tâm mình rộng lặng trong sáng thì cũng như không, phải không? Nhưng mà hệ mình khởi lên cái gì á thì nó khổ hay là vui theo cái khổ cái đó. Cho nên là lúc đó đó là không phải là không nữa mà là có. Nhưng mà cái có đó đó tùy theo cái loài có gì mà nó thành ra đau khổ hay hạnh phúc theo với cái có đó. Mà cái có đó thực ra là tưởng. Thực ra là tưởng. Chứ không phải là thực. Tức là tạo ra bởi những cái khái niệm của mình thôi. Chứ trên thực tế cái pháp đó nó không có những cái đó. Toàn là mình tạo khái niệm về những cái đó. Cho nên mình cho người đó là thế này, thế kia, thế nọ đủ thứ, tức là mình cho là, mình tưởng là, cho là, phải là, sẽ là thôi. Chẳng phải là như nó đang là. Vì vậy cho nên á, khi nào mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì cái đó mới thoát khỏi ra tất cả mọi cái ảo tưởng, cái khái niệm do ảo tưởng dựng lên. Đang ở trong đau khổ như vậy đó, mà nếu thoát khỏi được cái ảo tưởng đó một cái, hết đau khổ liền lập tức, không có đau khổ gì cả. Thế ra tất cả những cái đau khổ đó đều mình tự dựng lên rồi thôi, chứ không có thực, không có. Cho nên á là cái này có, cái kia có lại vậy đó. Tức là mình đã khởi lên thì nó mới sinh ra, có cái này thì nó mới sinh ra cái kia, có cái kia mới sinh ra cái nọ. Nếu không có cái này thì không có cái kia. Tức là nếu mình không tạo một cái mối quan hệ, mình không nói trên vật chất mà mình nói trong có cả tâm lý, cả vật lý đó, tức là mình tạo thành mối quan hệ. Thì khi mình tạo thành mối quan hệ, tức là santati. Santati tức là gom lại, khái quát hóa để trở thành một khái niệm. Khái quát hóa một vấn đề để trở thành một khái niệm. Mà trong cái vấn đề đó đó thì nó có rất nhiều cái sự biến đổi chi tiết của nó ở bên trong. Thì á, thực ra cái thế giới này á, cái khoa học á, người ta thấy như thế này. Cái thế giới này á là nếu mà nó thu lại rất nhỏ. Xong rồi á là cho đến cái lúc mà thu là thành không. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói là cái thế giới này là có thành, có trụ, có hoại và có không. Hay là thành trụ dị diệt, sinh trụ dị diệt, hay là thành trụ hoại không. Khi cái duyên, nó cũng tùy duyên, tức là khi duyên thì nó lại bùng ra và nó tạo ra cả cái thế giới này. Mà cũng có thể đến một lúc nào đó cũng tùy duyên, duyên của cái duyên sinh đó, cái tùy duyên nó có thể co lại cho đến khi biến mất. Cho nên người ta mới nói rằng là cái thế giới này ảo. Nhưng mà đó không phải là ảo, bởi vì nó còn sinh diệt được mà sao ảo được. Nó có sinh có diệt tức là nó có thật chứ nó ảo. Chỉ có cái tiến trình ngũ uẩn mới là ảo thôi. Nếu mà mình thoát ra được cái ảo đó đó thì thế giới này là niết bàn. Vì vậy cho nên khi thoát ra cái ảo thì cái cành mai trước sân cũng là niết bàn. Cho nên có cái bài kệ là chư pháp tùng bản lai, tức là tất cả pháp xưa nay vốn nó như nó là, thường từ tịch diệt tướng, tức là các pháp này thì là hiện tướng rồi đó, nhưng mà cái hiện tướng đó nó vẫn là tịch diệt, tức là nó vẫn hoàn toàn lặng lẽ. Tức là người nào mà thấy ra được cái hiện tướng này mình thấy như vậy, nhưng mà vẫn thấy ra được cái tự tánh của nó, thì vẫn thấy ra được cái hoàn toàn tịch tịnh trong những cái hiện tướng mà sinh sinh diệt diệt đó, thì vẫn thấy ra được cái hoàn toàn tịch tịnh. Cho nên là nói là chư pháp tùng bản lai, tức là các pháp vốn bản chất là thường từ tịch diệt tướng, tức là bản chất của nó là tịch diệt. Tịch diệt, tịch tịnh. Mà cái tịch tịnh đó là gì? Tịch tịnh đó là xuân đáo bất hoa khai, hoàng ân đề liệu thường. Tức là mùa xuân hoa nở, hay là trên cành liệu con chim hót, đó chính là sự tịch tịnh. Tức là người ta nhìn thấy được cái sự tịch tịnh trong mọi hiện tượng này, chứ không phải là người ta phải diệt hết tất cả mọi hiện tượng này đi. Chỉ có ngũ uẩn giai không á thôi, chứ còn cái hiện tượng của cái thế giới này đó thì nó cứ vẫn là sinh sinh diệt diệt, nhưng mà trong cái sinh sinh diệt diệt đó vẫn là tịch tịnh, vẫn là không sinh diệt. Thì cái người nào mà giác ngộ ra được cái tịch tịnh không sinh diệt đó thì gọi là chứng ngộ niết bàn. Như đó, đơn giản là như thế này. Đơn giản là mình thấy pháp như nó đang là, chứ không phải là mình tưởng là. Thầy đưa ra hai cái rất là rõ ràng, tức là một cái thế giới như nó đang là và một thế giới mà do mình tưởng là, cho là, phải là, sẽ là. Và chính cái thế giới mà mình tưởng là, cho là, phải là, sẽ là này đó mới là cái thế giới ảo. Thế giới đó mới tạo ra bao nhiêu thứ là đau khổ, khổ đế. Cái khổ đế đó là bao gồm trong đó có cả hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là khổ đế. Tất cả những cái đó bởi vì nó là ảo, nó đều là khổ đế. Chứ không phải khổ đế là chỉ có khổ không đâu á. Vì sao đau khổ? Thực ra đó, danh sắc là thực. Nhưng mà cái ảo tượng tạo ra mối quan hệ, tạo ra những ảo tượng về họ đó, thì đó hoàn toàn là thế giới đau khổ. Thế họ đang sống trong thế giới ảo mộng chứ không phải là thực. Mặc dù con người họ đó danh sắc là thực. Danh sắc là có thực. Nhưng mà họ vẫn đang sống trong ảo mộng. Thì khi nào mà mình nhìn thấy mình được như vậy đó, mình thấy là mình được cái gì là ảo mộng, cái gì là thực á, thì cái đó mình mới giải thoát. Nên là giác ngộ giải thoát. Còn mọi chuyện giống như là cái hoa mai nở trước sân, đền tiền tạc giả nhất chi mai. Hôm qua sân trước một nghìn mai, thì là đó là pháp tịch tịnh. Thì á, Đức Phật Ngài nói dễ hiểu hơn. Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Nói vậy là rất dễ hiểu. Rất rõ ràng, rất dễ hiểu. À, nhưng mà hệ tâm mình mà tâm mình không thanh tịnh là gì? Tức là tâm mình đang tạo ra ngũ uẩn, thì tạo ra cả một thế giới ảo, và mình bị đắm chìm trong cái thế giới ảo đó. Đó. Thì cho nên đắm chìm gọi là trầm luân, rồi nó gọi là luân hồi sinh tử, gì đều là cái thế giới ảo đó. Chẳng phải là cái cuộc đời này là luân hồi sinh tử đâu. Người ta tưởng lầm, người ta cho rằng cuộc đời này là luân hồi sinh tử, cho nên phải dòm giải thoát đi khỏi cái cuộc đời này cho mau. Không phải vậy. Thực ra cái thế giới này đó vẫn là niết bàn. Thế giới này vẫn là như chân như thật, nhưng mà chỉ có cái thế giới của ngũ uẩn mới là tạo ra không biết bao nhiêu cái phiền não khổ đau để mà che lấp cái sự thật, cái che lấp cái sự tịch tịnh niết bàn của cái thế giới này. Có ai hỏi nữa?
Dạ, xin thưa thầy cho con hỏi là, thì cái thầy nói là khi mà cái tâm mà rỗng lặng á, thì mình có thể mình thấy được cái ảo và cái thật. Nhưng mà khi chúng con thì hàng ngày là thực ra đa số là mình sống trong cái ảo, thì cái quan trọng là mình nhận biết cái đó cái ảo để mình đưa về cái thật như cái đang là, như thầy giảng như là cái giây phút hiện tại đó. Thì thầy nói là khi mà cái tâm mà mình rỗng lặng thì mình sẽ trở về cái thật đó. À, nhưng mà làm thế nào mà để buông xả cái tâm rỗng lặng đó thì con cũng chưa hiểu được cái như thế nào đó mình để mình cái đó được.
Cái đó thầy nói rồi.
Dạ, ví dụ như bây giờ con đang là cái ảo chẳng hạn, thì làm sao để mình trở lại cái như cái đang là, mình buông xả, thì cái thực sự thì cái đó có phải là mình phải trải qua một cái quá trình của mỗi người khác nhau, hay là nó còn không hiểu cái nó chưa, nó khó điều.
Đó thì thầy đã nói rồi, thầy nói là bây giờ chỉ cần sống đơn giản, rất đơn giản, đó là thần trọng chú tâm quan sát. Ví dụ như cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, cho nên mình sợ hãi rồi đủ thứ. Bây giờ mình chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát thì mình thấy ra cái thật thôi. Mình thần trọng chú tâm quan sát, mình sẽ thấy đâu là cái ảo nó phát sinh ra như thế nào. Khi mình quan sát thân thọ tâm pháp á, thì mình sẽ thấy là từ nơi thân thọ tâm pháp đó, cái ảo nó phát sinh thế nào. Và trở về lại với thân thọ tâm pháp đúng với thực tánh của nó như thế nào. Đó là thiền Vipassana đó. Thiền Vipassana là thấy ra cái hình thành cái ảo như thế nào. À, hình thành cái ngũ uẩn như thế nào. Và trở lại với thân thọ tâm pháp đúng với thực tánh của nó như thế nào, vậy thôi. Nhưng mà cái đó thì đều phải là thần trọng chú tâm quan sát cả. Khi mình có thần trọng chú tâm quan sát thì lúc đó cái vòng tượng, cái mà cái tạo ra thế giới ảo đó nó sẽ mất đi, hoặc là nó sẽ giảm thiểu đi rất nhiều cái hành trình của cái tạo ra thế giới ảo. Khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát thì cái tâm nó gắn liền với cái thực đang diễn ra, cho nên nó không tạo ra thế giới ảo, hoặc là nó sẽ giảm đi cái thế giới ảo đó rất nhiều. Cho đến khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát thì đến một cái lúc á, là cái thần trọng chú tâm quan sát đó nó vững vàng rồi, thì nó sẽ là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là, tức là lúc đó không mất cái đang là nữa. Mà mất cái đang là không phải mất, mà là tại vì mình tưởng là cho là phải là sẽ là, nhớ là như vậy đó. Thì cái bây giờ mình thấy ra được cái tưởng là cho là phải là sẽ là đó chính là ngũ uẩn, đó là tạo tác của ngũ uẩn. Còn nếu mình thần trọng chú tâm quan sát thì mình lại đang trở về với cái thực tại đang là. Cho nên á, là mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. Đó. Mà khi mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là rồi, thì lúc đó cái tâm nó không còn bị dao động, không còn bị che lấp bởi những cái ảo tưởng, ảo đồ này kia nữa đó. thì tâm bắt đầu là trở về với cái thực tánh sáng suốt định tịnh trong lành của nó. Thầy nhắc đi nhắc lại cái đó hoài á, trở về với cái bản chất. Bây giờ là cái bản chất nó không còn là những hiện bên tướng bên ngoài nữa, mà bắt đầu trở về với bản chất. Cái bản chất thực của cái tánh biết đó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên bây giờ dù cho cái việc gì xảy ra bên ngoài, tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó vẫn thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Khi tâm thanh tịnh, thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, cho nên lúc đó tâm mình đã sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, thì mình sẽ thấy tất cả mọi cái đều là sáng suốt định tĩnh trong lành hết. Và khi mình đã thấy trong ngoài đều sáng suốt định tĩnh trong lành thì không có gì để vướng mắc cả, cho nên tâm hoàn toàn trở về cái gốc của nó, đó là hoàn toàn rộng rang lặng lẽ trong sáng. Đó thì thầy đã nói rất rõ, thì bây giờ chỉ có làm không thôi, cho còn là thầy đã nói rất rõ rồi. Bây giờ chỉ cần đơn giản là mình đi đứng nằm ngồi ăn uống làm bất kỳ cái gì, sở dĩ mà mình cứ tham sân si hoài đó là bởi vì á, là mình cứ vẫn là cái bản ngã, vẫn cứ muốn thế này muốn thế kia, chứ vẫn chưa chịu là thần trồng chú tâm quan sát. Nếu bây giờ mình cứ đi đứng nằm ngồi ăn uống làm bất kỳ việc gì mình cũng thần trồng chú tâm quan sát, hay là nói cho nó dễ dễ chút xíu nữa là thường biết mình, thường sáng suốt biết mình, vậy thôi. Tức là nói theo kiểu thiền tông là nó liệu liệu thường tri đó, tức là thường sáng suốt biết mình, vậy là được rồi. Đơn giản là vậy thôi. Thì tự nhiên khi mình thường sáng suốt biết mình thì sẽ thấy ra đâu là cái thế giới ảo, tạo ra thế giới ảo, đâu là thế giới chân thực như nó đang là.
Thì có thể cho con hỏi một ý là, ví dụ một người họ không hề biết đến đạo, cuộc sống của họ, họ nó có thể nó từ là họ sống hoàn toàn thuận pháp, họ không, mặc dù họ không biết đạo, họ không được, ví dụ như không được nghe thầy giảng, nhưng trong những cái cuộc sống hàng ngày, những cái công việc họ làm, họ đều thận trọng, họ chú tâm quan sát chẳng hạn, vậy thì cái pháp nó sẽ tự đưa người đó đến cái sự giác ngộ, hay là vậy thì theo con hiểu vậy thì giao thoa của mọi thứ sự thật, ví dụ có người có tôn giáo, người không tôn giáo, người xuất gia, người không xuất gia, người theo đạo này, người theo đạo khác, nếu đồng với nhau một cái sự chú tâm và thận trọng như thế thì đều giác ngộ hết. Và giác ngộ ở đây có phải là họ còn không còn vướng bận, không còn khổ đau, không còn phiền não, hiểu như vậy có đúng không ạ?
Đúng. Thực ra đó, cái pháp mà của Đức Phật đưa ra đó là hoàn toàn là Đức Phật chỉ cho mình thấy ra sự thật, chứ không hề có một tính chất tôn giáo hay triết học, triết lý gì trong đó cả. Cho nên có lần thầy nói là đạo Phật không có hệ thống giáo lý, mà có người rất là phản đối cái chuyện đó. Phản đối nói rằng là không có hệ thống giáo lý thì sao có bát chánh đạo, làm sao có là thập nhị nhân duyên, làm sao đó. Nên nhớ Đức Phật ngài nói những điều này là ngài chỉ mô tả sự thật, chứ không phải là một hệ thống triết học. Không phải là một hệ thống triết học, tức là không phải là một lý luận, không phải là một cái kết luận gì đó, hay là đưa ra một quan niệm gì đó về cuộc sống, mà ở đây ngài chỉ mô tả sự thật, nó đi diễn biến như vậy thì gọi là ngũ uẩn, diễn biến như kia thì gọi là nhập thập nhị nhân duyên, diễn biến như thế nào thì nó ra cái gì. Đại khái là Đức Phật ngài chỉ mô tả sự thật thôi. Và vì vậy nếu như bất kỳ người nào mà thần trồng chú tâm quan sát thì người đó đều sẽ thấy ra sự thật. Đơn giản là vì sự thật nó là có lần thầy đã nói đó, sự thật là phổ biến khắp nơi. Sự Phật không phải của riêng Đạo Thiên Chúa, hay là của riêng Đầu Phật, hay là của riêng bất kỳ ai cả, mà Đức Phật cũng là giác ngộ cái sự thật đó. Nếu Chúa giác ngộ thì Chúa cũng giác ngộ sự thật đó, nếu Lão Tử giác ngộ thì cũng giác ngộ sự thật đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì sự thật vẫn là như vậy. Đó, sự thật đó là vẫn như vậy thôi. Cho nên á, cái sự thật này nó không có lệ thuộc vào Đức Phật. Nếu thấy sự thật, có quyền nói sự thật. Cho nên á, có một cái điều rất là lạ, nếu như Đức Phật mà có một hệ thống giáo lý đó, thì đâu có ngài đâu có cần nghe đệ tử giảng thuyết. Mà Đức Phật ngài lại ngồi nghe đệ tử giảng thuyết mới lạ chứ. Nếu như là người đệ tử mà giảng thuyết cái lý thuyết của Đức Phật, thì trời ơi, ông nói làm chi mất công, cái này người ta quá biết rồi, ông cứ ngồi ông nói. Đó là hệ thống giáo lý. Còn bên này đó, Đức Phật nghe cái người đó nói, thì Đức Phật xa thú lần thay, ngài tán dương. Tại sao? Vì cái người đó cũng đang nói lên sự thật thôi. Cái sự thật thì luôn luôn là tuyệt vời. Cho nên ông đệ tử, ông đang nói lên sự thật, thì Đức Phật ngài xa thú lần thay liền. Sự thật nó luôn luôn mới mẻ. Còn cái hệ thống giáo lý là đời đời cứ nói vậy thôi, chứ không ai nói lên được cái sự thật của cái sự kiện đó là gì. Chỉ có những người giác ngộ mới nói lên được sự thật. Chứ còn á, còn không á thì toàn là hệ thống giáo lý, hệ thống triết học không thôi. Mà hệ thống đó nó là chỉ là những ngôn từ, nó chẳng nói lên được cái gì hết. Nhưng mà người nào thấy ra đó thì mới thấy là cái điều đó là đúng. Phật nói hoàn toàn đúng. Thành ra cái mà mình thấy cái thực á, mới thực là nội dung của kinh điển. Cho nên á, ở đây á, cái sự thật á là ở khắp mọi nơi. Cho nên ai thần trọng chú tâm quan sát đều sẽ thấy ra, dù người đó là đạo nào hay là không đạo nào, dù người đó đang sống ở trong cái tình huống nào, trong cái bối cảnh nào, thì thần trọng chú tâm quan sát đều sẽ thấy ra. Nhưng mà có cái là thế này thôi, tức là cứ thần trọng chú tâm quan sát, rồi thì trong cái thần trọng chú tâm quan sát đó, lúc đầu á có thể là sai. Lúc đầu còn chen, trong cái thần trọng chú tâm quan sát đó, nó còn xen rất nhiều cái ảo tượng, cái tư tưởng của mình vào trong đó, cái kiến thức của mình vào trong đó, cho đến khi á, tất cả những cái khái niệm, cái tư tưởng, cái ảo tượng nó rơi rụng đi, chỉ còn trực tiếp thần trọng chú tâm quan sát với pháp thôi, thì lúc đó bắt đầu thấy ra sự thật. Đó, đại khái là vậy. Thì nó khi nó thấy ra sự thật á, thì nó sẽ đi theo cái tiến trình giống như thầy nói đó, tức là từ thần trọng chú tâm quan sát sẽ đưa đến trở về tròn vẹn tỉnh thức, từ trở về tròn vẹn tỉnh thức sẽ đưa đến sáng suốt định tịnh tông lành, từ sáng suốt định tịnh tông lành sẽ đưa trở về với một sự rộng lặng trong sáng hoàn toàn. Đó là sự tịch tình.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi về sự thực hành, nghĩa là con có hiểu về cái sự tu tập của thầy, mấu chốt là phải thận trọng chú tâm quan sát trong tất cả các cái hành động của mình thường ngày. Vậy thì trong những cái lúc mà mình ngồi không có việc gì để làm, hoặc là trước khi đi ngủ thì mình hoàn toàn nằm xuống rồi, vậy thì lúc đó thì có cái đối tượng nào để mình thận trọng chú tâm quan sát hay không, và mình quan sát như thế nào?
Được rồi, tức là cái này thì thầy cũng đã nói rồi, tức là nó có một cái nguyên lý mà trong thiền người ta nói rất là hay, đó là sự lai như tâm sĩ hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là hệ việc đến á thì mình mới ứng ra. Cho nên khi mà thầy nói thần trọng chú tâm quan sát á, gọi là ứng sự, tức là ứng ra vào cái việc gì đó, thì khi đó mình mới thần trọng chú tâm quan sát. Còn nếu mình không có chuyện gì thì lúc đó mình trở về tròn vẹn tỉnh thức đó. Trở về tròn vẹn tỉnh thức đó, tức là mình chỉ có mình hoàn toàn thư giãn buông xả, không có ý đồ làm cái gì cả, hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự, thì lúc đó đó là mình đang trở về tròn vẹn với cái đang là. Thì ngang đó thôi, chứ còn á cao hơn nữa đó, hồi nãy thầy nói đó, cao hơn nữa là nó trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành, cao hơn nữa đó thì nó sẽ trở về với sự rộng lặng trong sáng, như thế thôi. Còn khi ứng ra đó thì bây giờ tại vì mình đang sống trong cái thế giới đầy cả những hoạt động, mà nên sống trong thế giới hoạt động đó, bởi vì á người ta chứng minh rằng là con người sinh ra là để hoạt động chứ không phải để ngồi yên. Hãy tu tập trong đồng chứ không tu tập trong cái ngồi yên. Bởi vì ngồi yên nó sẽ sinh ra bệnh tật, nó sinh ra đủ thứ mà nó cũng chẳng thấy cái gì cả, toàn thấy ảo tưởng không, không thấy gì cả. Còn á, trong hoạt động mình mới thực sự thấy mình. À, thí dụ như mình có làm cái gì đó, mình mới biết mình có tham, có sân, có si hay không, tâm khởi như thế nào, có bản ngã hay không có bản ngã, mình mới thấy ra. Có ngũ uẩn phát sinh như thế nào trong cái tiến trình đó, mình mới thấy ra. Cho nên á, thầy mới nói là cái cuộc đời này là một cái trường thiền lớn, mà mỗi tình huống là mỗi cái tấm gương để mình soi lại mình. Cho nên á, chính trong những hoạt động, chính trong cái đời sống bình thường thôi, chứ đừng có tạo ra cái gì cả, tạo ra là bạn ngã rồi, tạo ra tình huống là bạn ngã rồi. Mà trong đời sống bình thường, do duyên khởi ra như thế nào, thì mình tùy duyên phương pháp đó để mà thấy ra sự thật. Thì tùy lúc mình thần trọng chú tâm quan sát, tùy lúc mình trở về trọn vẹn tỉnh thức, hay là hoàn toàn buông hết. Khi không cần bất kỳ điều gì cả thì mình hoàn toàn buông hết, mình chết luôn cũng được luôn. Lúc đó mình nằm chết, mình nằm như chết luôn, không còn gì cả cũng được. Còn khi mình mở ra với cái thế giới chung quanh, nhưng mà mở ra mà tâm mình vẫn là mình, cái tâm mình nó đối tượng là cái toàn thể, cái đối tượng không phải riêng cái nào, cái đối tượng đó giống như là cái tấm gương á, cái tấm gương á nó nhìn ra. Ví dụ như đây là một cái tấm gương lớn, thì tấm gương đó bây giờ dưới này ai làm gì là nó hiện ra nấy, cho nó không chú ý vào một cái nào hết. Vì nếu nó chú ý vào một cái nào đó thì nó mất mấy cái kia, cho nên nó chỉ phản ánh trung thực thôi. Thì đó có cái lúc cái tâm mình phải như là một tấm gương lớn phản ánh tất cả các pháp đến đi, mà không chỉ cần sáng suốt định tịnh trong lành thôi, chứ không cần chú ý vào cái gì cả. Con chim hót xong rồi nó hết thôi thì thôi. Còn nếu mình chú ý tới con chim hót là mình bắt đầu lắng nghe có thử nó có hót nữa không, thì là lúc đó là khác. Lúc đó là tiến trình ngụ uẩn khởi lên như thế nào. Đó. Thì vậy thôi, tức là trong đó trong bốn cái mà thầy nói đó thì nó đều là biểu hiện cái nội dung là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở mức độ thần trọng chú tâm quan sát khi mình xúc sự. Còn khi không thì mình trở về trọn vẹn tỉnh thức, thì trở về trọn vẹn tỉnh thức cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Sáng suốt định tĩnh trong lành cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở mức độ khác, và hoàn toàn rộng lặng trong sáng cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở một mức độ khác. Vậy thôi. Mà khi mình ngồi yên, thí dụ như mình ngồi yên, mình vẫn phản ánh trung thực vậy. Mình ngồi yên, mình buông hoàn toàn, mình không cần là định, không cần là cái gì hết á. Đừng là cái gì cả, nó là không là gì cả. Thì chính cái lúc không là gì cả đó, thì gió mát thổi đến mình vẫn thấy mát. Tất cả mọi thứ đến đi mình vẫn thấy. Cái thấy này đó, có thể vẫn là một cái dạng thần trọng chú tâm quan sát một cách rất tự nhiên và rất hồn nhiên, chứ nó không phải là không cần như là thần trọng chú tâm xem cho chỗ nào có gai để mình đi là lúc đó khác. Tùy lúc chứ, cho nên mới nói là tùy duyên thuần pháp là vậy đó.
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là theo những gì mà thầy giảng thì con hiểu là cái thế giới khi nào mà mình cho là cái thế giới nó như phải là như vậy, phải là như kia, thì cái giới đó là ảo. Thì tự nhiên trong lúc mà hàng ngày con thấy là như vậy, mỗi khi trong cuộc sống có chuyện gì xảy ra, và đôi lúc đối với những người khác thì chuyện đó nó bất bình, nhưng mà con lại có cái phản ứng là mình không biết cái nhân quả của chuyện gì này như thế nào, cho nên mình im lặng. Thì không biết cái phản ứng này nó có nên là phản ứng như vậy hay không, nó đúng không? Mình chỉ nhìn sự việc như là nó đang là thôi, mình không nên có ý kiến gì hết. Dạ, con muốn...
Thì đúng, tức là nếu như mình thấy được sự việc một cách rõ ràng thì mình vẫn có thể nói. Tức là mình trình bày đây là trình bày sự thật, chứ không phải là nói quan điểm của mình. Nói quan điểm của mình là khác, theo ý tôi là thế này thì khác. Còn đấy là mình thấy rằng, nếu mình thấy thì mình có thể nói là mình thấy rằng thì được, chứ không phải là theo ý tôi. Theo ý tôi là lúc đó là mới là mình tưởng là cho là gì đó, tức là tư tưởng quan niệm gì đó của riêng mình. Còn cái người đó chưa thấy ra mà mình thấy ra thì mình có thể nói sự thật. Nhưng mà nếu mình chưa thấy sự thật á thì không nên nói. Đúng là nếu mình chưa thấy sự thật thì mình không nên nói. Khi nào mình thấy ra được sự thật thì lúc đó mình nói, thì nói là rất hiệu quả. Tại người ta không thấy thì mình chỉ ra dùng thôi. Chẳng phải theo, chứ còn mình nói là bây giờ theo quan điểm của tôi á thì nên làm như thế này, nên làm như thế kia thì cái đó là không được. Bởi vì cái đó là mình nói theo cái ý mình rồi. Mình chỉ cho cái người ta thấy ra được cái sự thật như nó là để người ta tự điều chỉnh thì được. Nên nó thầy mới nói là Đức Phật á, ngài chỉ nói sự thật chứ ngài không có hệ thống giáo lý là vậy.
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi thêm câu nữa về cái sự tương giao và mối quan hệ. Thì con có nghe cái bài giảng về sự tương giao và mối quan hệ đó, con có nói chung là nhìn lại cái quan sát của mình trong cái gia đình mình cũng là những cái mối quan hệ xung quanh cuộc sống mình, thì liệu rằng nếu mình xét cho mình những mối quan hệ thì khi ví dụ mình mong muốn người ta phải làm điều gì với mình thì khi không được như thế tự mình sẽ đem phiền não cho mình. Còn nếu mình sống trong sự tương giao có nghĩa là mình hiểu ví dụ như là cuộc sống ba con với mẹ con chẳng hạn, thì không phải cứ là người đàn ông mới là người kiếm tiền trong gia đình. Có thể người nữ họ có năng lực ở một, đối với người đó họ có năng lực hơn trong việc kiếm tiền, hoặc là ngược lại. Ví dụ như là con có người anh rể, thì người anh rể đó luôn luôn cái tâm niệm là mình phải là cái người lo cho cuộc sống của gia đình. Tuy nhiên thực tế không có đạt được như vậy, và cuộc sống lúc nào người ta cũng người vợ là cái người kiếm tiền nhưng mà lại là cái người mà chịu nghe trách. Thế thì có lần con nói với anh rể đó là liệu rằng mình tìm thấy cái sự tương giao của mình nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là mình chăm sóc lấy người vợ, mình chăm sóc lấy gia đình, bởi vì con thấy theo sự quan sát của con thì khi người đó làm như thế họ cũng đem lại những điều tốt cho những người xung quanh được. Không có nghĩa là cứ theo khái niệm của xã hội là một người cha trong gia đình thì phải như thế, một người vợ trong gia đình thì phải như thế. Thì đó là khi mình tạo mối quan hệ, mình sẽ đem đến cái khổ đau cho bản thân mình. Còn khi mình sống trong sự tương giao, có nghĩa là mình nhìn lấy mình tương giao với những người xung quanh, mình có thể làm được điều gì tốt, mình có thể làm được gì để khuyến khích những người ta phát huy được cái năng lực của người ta, thì đó chính là sự tương giao. Mà sự tương giao đó chỉ bản thân mình phải quan sát lấy thì mình mới tìm ra một cái câu trả lời để cho mình thoát những cái phiền não. Thì có phải chính vì thế mà thầy không dạy về phương pháp, bởi vì với mỗi người trong một hoàn cảnh khác nhau thì đó là một phương pháp hoàn toàn khác nhau, mà chỉ là tự người đó nhìn thấy, nhìn rõ và họ điều chỉnh thôi. Liệu con hiểu như vậy có đúng về sự tương giao và mối quan hệ không ạ?
Đúng như vậy. Tức là cái người mà thường thần trọng chú tâm quan sát bản thân mình, cái người mà thực sự hiểu mình, cảm thông với bản thân mình, thì cái người đó sẽ là nhìn người khác, lắng nghe người khác, hiểu người khác mà một cách tự nhiên, hài hòa. Thì mình á thì thường thường á là mình chủ quan, ví dụ như mình chủ trương như thế này, thế là cái người khác chủ trương khác cái là hỏng rồi. Nhưng mà nếu mà mình biết lắng nghe, biết quan sát thì mình sẽ là bình tĩnh sáng suốt để mà thấy ra đó, thì lúc đó mình sẽ tìm thấy ra được cái sự tương giao. Còn cái trong mối quan hệ đó thì luôn luôn là chủ quan lấy bạn ngạ làm gốc, cái bạn ngạ người này với bạn ngạ người kia, cho nên là mình đưa ra những cái quan niệm này quan niệm kia, người kia đưa ra quan niệm này quan niệm nọ, cho nên là nó đưa đến cái sự đối kháng. Còn nếu như mà mình biết thực sự biết lắng nghe, biết cảm thông, thì mình có sự tương giao. Cũng có thể thế này, trong hai người chỉ có một người có sự tương giao, còn người kia vẫn là tạo mối quan hệ thì cũng đành chịu thôi. Lúc đó cái người mà có cái tâm tương giao đó, cái người đó sẽ không đau khổ, mặc dù mọi chuyện xảy ra như thế nào đi nữa đó, thì cái người mà với cái tâm mà nhìn mọi sự mọi vật với sự tương giao đó, tức là mình không xem mình là cái gì cả, mình cũng đừng có bắt người khác phải như thế này thế kia gì cả, mà mình chỉ lắng nghe thôi, quan sát thôi, cảm thông hiểu biết, thì lúc đó đó nó sẽ giảm bớt cái sự trầm trọng của sự của mối quan hệ, để trả dần về lại với sự tương giao. Thì trong tu tập đó, là cái đó rất quan trọng. Sự tương giao đòi hỏi phải thần trọng chú tâm quan sát, đòi hỏi phải lắng nghe, để mà thông cảm, để mà hiểu biết lẫn nhau, thì khi đó mới có sự tương giao. Hoặc là có khi mình cũng có một trường hợp khác, tức là hiểu biết là rất tốt, nhưng mà trước hết là tâm mình bình lặng, tâm mình bình tĩnh. Nếu mình bình tĩnh thì cái người khác có những cái ý kiến trái ngược lại với mình, nhưng mà nếu mình bình tĩnh thì mình vẫn có thể là không khởi lên những cái chống đối lại, bởi vì khi mình chống đối lại đó cũng là tạo mối quan hệ, phải không? Khi mình cái người đó nói cái hay cái mình thích, cái mình chấp nhận cái điều người đó đó cũng chỉ là mối quan hệ, chứ chưa phải là sự tương giao. Không phải tương giao là khi nào mà hai người hợp nhau là tương giao đâu, vẫn chỉ là mối quan hệ thôi. Chống đối nhau cũng là mối quan hệ, mà hợp nhau cũng là mối quan hệ. Chỉ khi nào mà tâm mình bình thản, cho dù cái chuyện gì xảy ra như thế nào, mình vẫn sáng suốt, thấy biết rõ ràng, thì khi đó mới là tương giao. Dù cho người kia không tương giao, tâm mình vẫn là tương giao.
Dạ thưa thầy, như thầy vừa nói là ví dụ như là một người có suy nghĩ tương giao và một người thì suy nghĩ vẫn là chưa tương giao. Như vậy thì nếu một người tương giao cứ kiên trì làm như vậy thì có thể khả năng chuyển hóa người còn lại không ạ? Cảm ơn thầy.
Nói từ từ thử.
Dạ thầy, tức là thầy vừa nói về là ví dụ trong mối quan hệ giữa hai người thì có một người là có tính tương giao, còn có một người thì vẫn là thuận ngã, vẫn là chưa tính tương giao. Thì như vậy thì cho em hỏi, thì nếu mà người có tính tương giao đó họ cứ kiên trì và họ cứ thận trọng với quan sát như vậy thì có khi nào sẽ chuyển hóa được người còn lại không ạ?
Có thể, tức là nếu như trong hai người mà một người thì nói cho dễ hiểu là thế này, tức là một người đó thì là quá cố chấp, tức là quá chấp cái quan niệm của bản ngã của mình, cho nên người đó là hơi cố chấp. Nhưng mà nếu cái người kia đó là hiểu biết hay là nhẫn nại và luôn là không có phản ứng theo cái chủ quan của mối quan hệ, tức là không đưa ra điều kiện gì cả, mình trời mưa thì cứ mưa không có ra điều kiện gì hết đó. Thì lúc đó đó là dù cho trời mưa thì mình vẫn không sao hết. Thì trước hết đó, là cái giải quyết đó, nếu mà mình có sự chuyển hóa hay là mình có sự giải thoát giác ngộ nào đó đó, thì sự chuyển hóa giác ngộ giải thoát mình trước, chứ còn cái người khác thì kệ họ cái đã. Người khác họ chưa giải thoát thì họ cứ còn học nữa, họ còn học cái bài học giác ngộ giải thoát của họ nữa, chứ đâu có sao. Thành ra đó, nhưng mà một khi mà mình nhẫn nại, mình bình tĩnh, sáng suốt, thì lúc đó cái nhận thức và cái hành vi của mình á, nó sẽ biểu hiện tốt, và chính cái biểu hiện tốt đó có thể làm chuyển hóa cái người kia. Đó. Nhưng mà chuyển hóa được, chuyển hóa không được gì, cái nó không quan trọng, cái đó mình chỉ lo việc của Pháp, còn việc đó để Chúa lo.
Thưa Thầy, đang mới câu nữa là, ví dụ như bây giờ Thầy nói là thận trọng chú tâm quan sát chẳng hạn, nhưng mà khi mà mới đầu cho những người tu tập, ví dụ như những đứa con của con chẳng hạn, thì mình có làm sao mà để nó thận trọng chú tâm quan sát? Ngay bản thân con thì mình có thể là mình niệm, khi mà mình không hàng ngày, ví dụ mình khi mình làm cái việc đó, mình có thể mình niệm giống như mình đọc trong thầm trong miệng là thận trọng chú tâm quan sát được không Thầy?
Thì cũng được, lúc đó là mình nhắc nhở thần trọng chú tâm quan sát thì cũng được. Tức là cái giai đoạn đầu có thể là làm để cho đừng có quên, thì có thể là mình nhắc nhở được. Nhưng mà lúc đó là nó chưa phải là thực sự là thần trọng chú tâm quan sát một cách trọn vẹn. Mà lúc đó là vì mình chưa có thể nhớ để mà thận trọng chú tâm quan sát, cho nên thường nhắc nhở đó cũng được. Có nhiều người họ nhắc nhở như vậy là cũng tốt, cho đến một cái lúc nào đó không cần nhắc nhở nữa thì nó vẫn là thận trọng chú tâm quan sát. Cho nên nhắc nhở cũng là một cái cách, nhưng mà cái đó Thầy không có đưa ra là bởi vì sao? Bởi vì đưa ra là nó thành phương pháp. Mà cái đó là từ mỗi người, tùy theo mình mà vận dụng thôi thì được.
Rồi bạch Thầy, con thì theo phái là Tịnh Độ Tông, vậy thì khi mình khởi cái câu niệm Phật Amida thì có phải là cái tưởng mình muốn niệm như vậy là Thầy lại nói là lại ảo tưởng không ạ Thầy? Thứ hai là trong quá trình, ví dụ những người theo Tịnh Độ Tông thì đều muốn về Tây Phương Cực Lạc, vậy cái muốn của mình có phải là cái ảo tưởng không? Thầy giải thích dùm con. Thứ hai nữa là trong quá trình niệm Phật á, thì các thầy cũng nói là mình nên quán tưởng đến Phật, ví dụ một cái hình tượng A Di Đà Phật nào đó, hình ảnh mà mình mong muốn, thì mai sau là đến lúc mà mình gọi là cận tử nghiệp á, thì mình sẽ nhớ đến vị Phật đó và mình sẽ về Tây Phương. Vậy thì cái mình tưởng đến hình tượng Phật đó có phải lại là uẩn ngũ uẩn không ạ? Thì bạch thầy giải thích dùm con.
Cái tượng á, cái câu hỏi này cũng hay đó, tức là cái tượng á nó có nhiều cái loại, cũng có những cái tượng là cần thiết. Nếu mà trong đời sống á mà không có cái tượng á thì cũng không được. Nhưng mà cái tượng đó nó được sử dụng một cách đúng chỗ, người ta gọi là thì pháp trụ pháp vị đó, tức là cái pháp nào mình sử dụng đúng mức của cái pháp đó thì nó vẫn có cái dùng của nó. Nhưng mà mình á, bởi vì mình dùng cái tượng nó nhiều quá cho nên đâm ra là ảo tưởng. Thế thì á, bây giờ đơn giản là thế này, trong cái nguyên lý của niệm Phật á, là thực ra mục đích á là để loại bỏ ảo tưởng, để cho cái tâm mình nó trở về với cái bản chất thanh tịnh của nó. Mục đích niệm Phật là như vậy. Nhưng mà thực ra đó thì nó là cũng là một phương tiện thôi, một cái phương tiện để giúp cho mình trở về lại với cái sự thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà sau khi trở về với sự thanh tịnh trong sáng đó thì cái bước thứ hai vẫn là thần trọng chú tâm quan sát, trở về tròn vẹn tỉnh thức, sáng suốt định tĩnh trong lành, rộng ràng lặng lẽ trong sáng, nó phải vậy thôi. Như vậy thì nó có thể là một cái giai đoạn khởi đầu nào đó, mà khi một cái người tâm nó vòng đồng nhiều quá, cho nên người ta có thể tạm thời sử dụng một cái pháp môn phương tiện để cho tâm người ta yên lại cái đã. Nhưng Nhưng pháp môn phương tiện á thì thường giống như con dao. Con dao nếu mà sử dụng đúng á thì sẽ làm được rất nhiều lợi ích. Nhưng mà nếu con dao đó mà sử dụng sai đó thì cũng là rất nhiều tai họa. Vì vậy cho nên á, mình thấy này, nếu niệm Phật để loại bỏ những ảo tưởng, nhưng nếu một người nào đó niệm Phật chừng nào thì ảo tưởng càng nhiều chừng đó, thì người đó đã niệm sai. Đơn giản là vậy đó, tức là đã sử dụng phương tiện sai. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình sử dụng pháp môn niệm Phật mà sai hướng, nên Đức Phật Ngài gọi là, có một bài kinh Đức Phật gọi là đặt sai hướng. Đặt sai hướng là tất cả các pháp môn của Phật, tất cả các cái pháp của Phật dạy mà đặt sai hướng thì đều trật hết. Tiếc thay là người ta đã đặt sai hướng, người ta lại triển khai một cái mặt, mà cái mặt đó lại là cái mặt ảo nhiều hơn là thực. Tạo cái mặt ảo nhiều hơn là thực, tạo ảo tượng cho người ta nhiều hơn là thực, thì đó là sai lầm. Chứ bản chất cái pháp môn niệm Phật là không có sai, nếu như đó là một phương tiện đúng đắn để đưa tâm trở về với sự thanh tịnh trong sáng của nó. Tịnh độ tức là thanh tịnh, A Di Đà tức là trong sáng. Thực ra khi mình niệm Phật A Di Đà để trở về tịnh độ, có nghĩa là mình đưa tâm mình về sự thanh tịnh trong sáng. Đó. Nếu mà đúng hướng á thì nó sẽ ra vậy đó. Còn nếu sai hướng á thì thôi, niệm Phật mong cái này cầu cái kia gì đủ thứ. Đó. Thì nó càng niệm thì càng xa.
Cái duy thức học á là nguyên tắc là cái cận tưởng nghiệp của mình á, thì cái nào mà nó mạnh thì khởi lên trước. Bây giờ nếu đến bước thứ hai rồi là tâm đã trong sáng rồi, vậy thì ta không cần niệm Phật nữa. Vậy ta đã ngưng cái huân tập cái câu A Di Đà Phật. Vậy thì cái lúc cái cận tưởng nghiệp đó thì trong lại ra thức của mình nó không có nhiều, nó không có mạnh lên được. Vậy thì những cái người theo phái Tịnh Độ Tông thì làm sao mà đạt được về Tây Phương rồi thầy? Nếu mà tâm đã trong sáng, mình ngưng, mình sẽ làm tất cả mọi việc giống như thầy nói là bình tĩnh, thận trọng quan sát để coi mọi vật như nó là, vậy ta không cần phải niệm thêm câu Phật hiệu nữa. Vậy thì cái huân tập A Lại Gia Thức của mình về cái câu A Di Đà Phật nó không có được nhiều. Vậy thì đến lúc cận tử nghiệp của mình lên, vậy thì những người theo phái Tịnh Độ Tông có đạt được cái ước nguyện là về Tây Phương không thầy?
Cái lúc đầu là phương tiện, cho nên thầy mới chia cái niệm đó, đó có trong cái cuốn mà tuyển tập thư thầy đó, thì thầy có chia ra cái niệm đó năm giai đoạn, tức là cái mà mình niệm Phật hay là mình tu thiền định hay là mình tu cái gì đó để cho cái tâm mình nó yên lại đó, thì giai đoạn đó chỉ mới là giai đoạn một thôi. Bởi vì á, cho dù tâm mình nó yên lại rồi đó thì nó vẫn chưa thấy gì cả, cho nên á, bắt đầu á, giai đoạn một là mình niệm, giai đoạn hai là niệm cho yên, tức là cái niệm đó nó yên, thì lúc đó đó, ngay lúc đó đó là mình đã bỏ niệm mà giữ cái yên thôi, phải không? Bỏ niệm mà chỉ giữ cái yên thôi. Thì ví dụ như bây giờ mình chống cái gậy, ví dụ mình có một cái chân bị đau, mình mới dùng cái giày gậy mình chống, thì khi mình cần cái gậy đó thì lúc đó mình mới dựa vào cái gậy, xong rồi á cái mình bước được rồi một cái là buông cái gậy cái đã, rồi mới bước cái bước thứ hai đó mình mới dùng cái gậy rồi buông cái ra đã, rồi khi đó mới bước thứ ba mà cần cái gậy thì mình buông, mà khi mình bắt đầu đi được rồi á buông luôn cái gậy luôn, phải không? Thì cái phương tiện á là vậy, phương tiện nó mình phải hiểu rõ đúng cái phương tiện, thì khi đó đến cái lúc thứ hai, giai đoạn thứ hai đó, tức là giai đoạn thứ nhất là niệm để cho cái tâm được nhất niệm. Khi cái tâm nhất niệm đó thì nó sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành. Khi tâm sáng suốt định tĩnh trong lành rồi đó thì cái giai đoạn thứ hai là chỉ niềm cái sự sáng suốt định tịnh trong lành đó, chứ không còn niềm, không niềm cái gì nữa cả. Mà chỉ niềm tức là gì? Tức là trở về tròn vẹn với sự sáng suốt định tịnh trong lành đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình chỉ giữ cái sáng suốt định tịnh trong lành đó không cũng không được. Mà cái sự sáng suốt định tịnh trong lành đó đó, giai đoạn thứ ba đó là để ứng ra mà thấy các pháp. À, ứng ra mà thấy các pháp, thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp như thế nào. Nhưng mà lúc đầu á thì mình chỉ thấy tướng thôi. Tức là đi là mình thấy đi, đứng là thấy đứng, nằm thì thấy nằm, ngồi thì thấy ngồi, ăn thì thấy ăn. Tức là dựa trên cái tướng đó để cho cái tâm mình nó thấy được và nó vẫn đủ thanh tịnh sáng suốt để mà thấy. Thì đến một cái lúc nào đó thì mình chợt giác ngộ ra rằng là cái tâm mà thanh tịnh sáng suốt mà thấy ra được đi đứng nằm ngồi đó mới là cái chính, chẳng phải là đi đứng nằm ngồi. Cái đi đứng nằm ngồi là để giúp cho cái thấy đó thôi. Vì vậy cho nên á, cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn mà khi có sáng suốt định tịnh trong lành, hay là thần đồng chú tâm quan sát, hay là những cái điều mà thầy nói đó bắt đầu ứng ra để thấy hiện tượng của thân thọ tâm pháp. Khi mình cái tâm đó đủ sáng để thấy được mọi hiện tượng thì lúc đó người ta là giác ngộ ra được rằng là té ra cái tâm thấy này này, cái tâm mà thấy mọi thứ này này thì nó không sinh diệt, còn đi đứng nằm ngồi tất cả mọi cái khổ lạc gì, tâm sinh tâm diệt gì đều sinh diệt hết, nhưng mà cái thấy này không sinh diệt. À, tức là lúc đó là bên Thiền Tông gọi là kiến tánh. bên Nguyên Thủy gọi là cái người đó đã thấy ra, tức là có cái trí tuệ thấy ra được thực tánh chân đế. À, thì khi đó như hồi nãy thầy nói đó là đến cái giai đoạn mà mình chỉ cần sáng suốt định tịnh trong lành khi ứng ra, còn không thì mình trở về lại là rỗng lặng trong sáng. Đó, thì đó là cái giai đoạn cuối cùng. Cái giai đoạn mà cuối cùng đó là coi như trở về được với cái sự rỗng lặng trong sáng. Và khi đó, khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó thực ra tất cả các phương tiện, bất kỳ phương tiện nào quý vị nhớ nghe, bất kỳ phương tiện nào đều chỉ là giai đoạn một thôi. Tất cả phương tiện đều chỉ là giai đoạn một thôi. Dù là thiền định, hay là dù là niệm Phật, hay dù là tùng chú, hay là dùng bất kỳ cái gì, chỉ là giai đoạn một thôi. Mà khi mà đã dùng phương tiện thì phải buông phương tiện để có thể từ mình đi, chứ không cần tới phương tiện nữa. Bởi vì tại sao? Vì mục đích là để phát huy cái mà khả năng đã sẵn có ở nơi mình, thì làm sao mình cứ bám lấy cái phương tiện hoài, làm sao phát triển được? Cái khả năng đó tất cả mọi người đều có sẵn. À, chân lý cũng có sẵn, khả năng thấy biết đó đều có sẵn. Vậy tại sao mình có thể dùng một phương tiện nào đó, dùng pháp đối trị, dùng phương tiện đối trị để tạm thời giúp mình ổn định ở một mức độ nào đó. Xong rồi á, từ mình phải đứng dậy mà đi. Thì lúc đó đó là lúc đó mới có thể phát huy được cái khả năng mà tất cả mọi người đều có sẵn. Đó là tất cả mọi người đều thành Phật được cả. Tức là đều có thể, cái tánh biết đó đều có thể thấy ra được cái sự thật được cả. Giống nhau, ai cũng bình đẳng như nhau. Rồi, hơn 15 phút rồi. Bây giờ hết mưa rồi cho nên mình có thể nghỉ.
Y đàng nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yom. Nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yom. Ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yom.